Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Sau nhiều ngày cầu mưa thì hôm nay cũng như những ngày cuối tuần thì Houston và Dallas đều cũng sẽ có mưa, nên là không có được than nữa đâu nhé anh Quang Hưng cũng như Bảo Bảo.
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa anh Đăng, anh Khôi Nguyên. Mấy tuần vừa rồi thì nói là thời tiết ở Dallas, Texas cũng như ở dưới Houston rất là nắng nóng, nhưng mà tuần này thì coi như là mưa rất là ướt át. Và cũng giống như trên tờ Dallas Morning News cũng đã nói thì trong những ngày tới đây, những cơn mưa sẽ làm cho cái bầu không khí sẽ dịu mát hơn. Vâng,
hồi nãy đó là anh Khôi Nguyên, ý anh nói là tại vì nhờ có Bảo Bảo mà trời nó mới mưa phải không ạ? Như vậy là tuần nào á Bảo Bảo cũng đến là có mưa hết á.
Cái đó thì nếu mà đúng như vậy đó thì chắc là Bảo Bảo phải xuất hiện thường xuyên hơn rồi đó Bảo Bảo à.
Cái này thì chắc là đúng rồi đó anh Khôi Nguyên. Thì mỗi ngày, mỗi buổi sáng chắc sẽ được gặp anh Khôi Nguyên, thì để cho anh Khôi Nguyên có được mưa vào mỗi ngày luôn. Nhưng mà lúc đó thì đừng có than phiền là tại sao mưa mà không có đi làm được nha.
Mà đúng thật sự thưa quý vị, nếu mà ít mưa đó thì chúng ta sẽ cầu mưa, nhưng mà mưa nhiều quá thì Houston là bị ngập lụt, nên thôi vì thế cái nào cũng vừa phải thôi. Nhưng mà sáng nay nhìn ra thế giới thì thấy nhiều phần tin để nói lắm, từ cái vụ Bắc Hàn cho đến Trung Cộng, cho đến những cái biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào Nga và những cái màn đáp trả của Nga. Và đặc biệt sáng ngày hôm nay đó thì Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng sau vụ bắn vào những cái thường dân tại Yemen, thì thấy rằng là thế giới vẫn rất là bất ổn đó anh Quang Hưng cũng như Bảo Bảo.
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa anh Đăng Khôi Nguyên. Và cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì hãng hàng không của Hoa Kỳ đã điều chỉnh cách gọi Đài Loan theo yêu cầu của Trung Cộng. Ba hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ cho biết là đang trong tiến trình điều chỉnh cái hệ thống để mà đáp ứng với yêu cầu của Trung Cộng trong cách liệt kê tên của Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Sau khi mà truyền thông nhà nước Trung Cộng loan báo là các hãng này chưa hoàn tất việc duyệt xét lại đúng hạn chót là ngày thứ Năm ngày hôm qua ngày 9 tháng 8. Và tờ Hoàn Cầu Thời báo vào ngày hôm qua đã nêu tên các hãng hàng không là Delta Airlines, United Airlines, American Airlines và Hawaii Airlines, đã nói rằng là các hãng này chưa đáp ứng những đòi hỏi của các nhà ban hành các quy định hàng không Trung Cộng đặt ra. Và hiện chưa rõ hạn chót chính xác là gì vì giờ giấc giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng khác nhau, và cũng chưa rõ những điều chỉnh trên thêm nữa mà các hãng hàng không Hoa Kỳ đang thực hiện là gì. Delta đã nói là hoàn tất các hãng hàng không khác của Hoa Kỳ đang trong tiến trình thay đổi trang mạng để đáp ứng với yêu cầu của CAAC. Và Delta cũng nói thêm là vẫn tham khảo chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ trong tiến trình này. Trung Cộng có thể sẽ trừng phạt như thế nào nếu mà hãng hàng không không thi hành các yêu cầu của Trung Cộng. Nhưng vào tháng 12 năm ngoái thì Trung Cộng thêm một cái điều khoản áp dụng cho các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Trung Cộng là các nhà ban hành quy định có thể thay đổi giấy phép của công ty nếu mà không đáp ứng yêu cầu lợi ích của công cộng. Đài Loan là vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Cộng. Bắc Kinh xem đảo Dân Chủ này là một tỉnh bướng bỉnh. Vâng. Xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng thì đối với vấn đề Đài Loan thì Bắc Kinh là một đôi, Bắc Kinh luôn xem Đài Loan như là một vùng đất của mình, và đây là một chủ đề nhạy cảm. Nên vì thế khi mà bà Thái Anh Văn có cuộc điện đàm để chúc mừng Tổng thống Trump thì Trung Cộng đã rất là giận dữ. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay một bản tin liên quan đến Bắc Hàn cho biết rằng là sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim tại Singapore trong ngày 12 tháng 6, thì cho đến bây giờ, những cái tình tiết liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa vẫn chưa có cái gì là cụ thể cả. Nhưng mà những cái biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ vẫn còn, mặc dù từ phía Bắc Hàn có một số hành động, thí dụ như rằng là phá hủy một số cơ sở thử hạt nhân hoặc là trả hài cốt binh sĩ Hoa Kỳ, nhưng mà nhiêu đó là vẫn chưa đủ trong ngày hôm qua. thì các giới chức Hoa Kỳ từ ông John Bolton cho đến đại sứ Hoa Kỳ là bà Nikki Haley đều lên tiếng thúc giục Bắc Hàn phải cụ thể hơn trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Nhưng bản tin sáng ngày hôm nay được cho biết rằng là Ngoại trưởng của Bắc Hàn là ông Ri Yong-ho cho rằng Bắc Hàn vẫn giữ những cái kỹ thuật về hạt nhân của mình, mặc dù họ ủng hộ phi hạt nhân hóa, nhưng sẽ không từ bỏ những cái kỹ thuật đó. Tuyên bố được Ngoại trưởng Bắc Hàn đưa ra trong buổi gặp với Chủ tịch của Quốc hội thuộc quốc gia Iran tại thủ đô Tehran. Đây là phát ngôn đầu tiên của Bắc Hàn nói rõ là họ vẫn duy trì những cái kỹ thuật hạt nhân kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Trump. Ông Ngoại trưởng Bắc Hàn cho rằng mục đích chủ yếu của Bắc Hàn là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng chính bản thân Hoa Kỳ cần phải bảo đảm lời hứa của mình. Họ cho rằng là Bắc Hàn đã giữ lời hứa, tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn không từ bỏ lập trường đối địch với Bắc Hàn, nên vì thế Bắc Hàn muốn giữ những cái kỹ thuật hạt nhân đó để bảo vệ chính mình. Theo ông Ngoại trưởng Ri Yong-ho thì Hoa Kỳ phải từ bỏ những cái phát ngôn cho rằng phi hạt nhân hóa có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn và có kiểm chứng, không thể đảo ngược. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã xác nhận rằng Triều Tiên vẫn giữ lại một số lượng vũ khí hạt nhân của mình. Và ông Ri Yong-ho nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ luôn đề cao cảnh giác đối với Hoa Kỳ và phát triển kinh tế là một sách lược mới của họ để bảo đảm về vấn đề người dân không có phải đói và có tiền để mà theo đuổi những cái chương trình đó. Một trong những yếu tố cần phải tăng cường là họ quan tâm đến vấn đề quan hệ với lại Nam Hàn. Cụ thể thì hai nước sẽ có những cái cuộc gặp thượng đỉnh trong thời gian sắp tới. Nhưng mà với phát ngôn lần này thì có vẻ như rằng là Triều Tiên đang chờ đợi nhiều hơn, nhiều hành động hơn từ phía Hoa Kỳ để có thể đi các bước tiếp theo trong chương trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên, đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên Bắc Triều Tiên họ cũng nói rằng là Hoa Thịt Đốn đã vận động quốc tế để mà cấm vận họ, tức là không có tôn trọng về cái bản phước thảo mà cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un tại Tân Java. Thì trong cái dịp mà ông Ngoại trưởng của Bắc Triều Tiên là ông Ri Yong-ho có đến thăm Iran thì ông này có gặp ông Tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có nói những phần tin này là ông Rouhani có khuyên Bình Nhưỡng là không có nên tin cái lời của Hoa Kỳ, bởi vì chính Hoa Thịt Đốn đã từng trở mặt trên cái hồ sơ hạt nhân của Iran rồi. Nói về Trung Cộng thì sáng sớm ngày hôm nay người ta có đăng một cái bản tin cho thấy là trong cái cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì đã đưa đến một cái hậu quả có thể có những cái sự rạn nứt ngay chính trong những các thành viên của Đảng Cộng sản của Trung Cộng. Thì trong suốt một thập niên qua thì chính ông Tập Cận Bình đã làm việc hết sức là khôn khéo để mà có thể dồn tất cả những cái quyền lực của ông vào trong tay ông. Và đồng thời ông cũng là cái người kiểm soát luôn cả quân đội cũng như là phải chính phủ. Tuy nhiên thì người ta cho thấy thì trong suốt cái thời gian gần đây là báo chí của Trung Quốc là họ luôn cho rằng là nước Trung Hoa là một trong những cái nước là một cái cường quốc mạnh nhất. Và cái người lãnh đạo hiện nay đó là ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên thì một số những cái nguồn tin vào sáng sớm ngày hôm nay cho biết là đã có những cái sự phản đối ngay trong chính những cái hàng ngũ của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và là bởi vì chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ đã rạn nứt, đặc biệt là có thể làm thay đổi về cái vấn đề kinh tế tại Trung Quốc. Một số các nhà lãnh đạo họ cho rằng đó là rất lo ngại về vấn đề kinh tế, cái tình hình của Trung Cộng hiện nay. Và họ cũng tỏ ra bất mãn về những cái hành vi của ông Tập Cận Bình. Trong cái ngày hôm qua thì chính ông cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào có viết một cái lá thư gửi cho các nhà lãnh đạo của phía bên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì họ cũng yêu cầu là cần phải có sự kiểm tra lại vấn đề kinh tế cũng như là về cái chính sách ngoại giao. Có những cái dấu hiệu cho thấy là ngay cả báo chí của Trung Cộng cũng không còn ủng hộ ông Tập Cận Bình nữa, vì họ cho rằng đây là một cái chế độ độc tài. Ngay từ cái tháng 6 người ta chú ý là trên những cái tờ báo chẳng hạn như là tờ Nhật báo Nhân dân thì thông thường á là họ đều có ghi tên ông Tập Cận Bình lên trên cái mặt báo của cái tờ báo này. Tuy nhiên là trong 2 tuần lễ vừa rồi thì tờ Nhật báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ không có ghi tên ông Tập Cận Bình trên đó. Và chắc chắn là trong cái kỳ họp thường niên sắp tới đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ nhắc lại đến cái vấn đề này. Và cái cuộc họp này được xem là dự kiến, người ta thấy là rõ ràng chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có ảnh hưởng đến khá nhiều đối với là cái nền kinh tế cũng như là chính quyền của phía bên Trung Cộng.
Dạ vâng, đúng rồi đó. Thưa anh Quang Hưng, thì cái vấn đề mà đánh thuế vào Trung Cộng mà Tổng thống của Hoa Kỳ là Donald Trump đã diễn ra vào những tháng gần đây đã làm cho cái tình hình kinh tế nó căng thẳng hơn giữa hai nước. Và đó, cái vấn đề đó cũng xảy ra trên thế giới, và Hoa Kỳ cũng đang đối đầu, giữa Nga và Hoa Kỳ cũng đang có một cái mâu thuẫn, và Nga đã lên tiếng là chế tài của Hoa Kỳ là bất hợp pháp. Nga vào ngày hôm qua là ngày 9 tháng 8 đã lên án cái vòng chế tài mới của Hoa Kỳ là bất hợp pháp và loan báo đã bắt đầu cứu xét những biện pháp trả đũa. Và tin Hoa Kỳ tăng cái chế tài Nga đã đẩy đồng rúp xuống thấp nhất trong vòng 2 năm, vì những lý do là lo ngại là Moscow đã bị lâm vào cơn lốc chế tài không bao giờ chấm dứt. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vào hôm 8 tháng 8 đã tuyên bố là sẽ áp đặt những chế tài mới vào cuối tháng này, sau khi mà xác định là Moscow đã sử dụng chất độc thần kinh chống lại cựu điệp viên Nga là Sergei Spiro và con gái của ông Julia. Tại Anh, Moscow phủ nhận trách nhiệm của mình, và Điện Kremlin cũng đã nói là chế tài của Hoa Kỳ là bất hợp pháp và thiếu thân thiện, và rằng hành động của Hoa Kỳ đi ngược với bầu không khí xây dựng trong cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Helsinki vào hồi tháng 6. Và Bộ Ngoại giao của Nga đã nói là Moscow bắt đầu cứu xét các biện pháp chế tài để mà trả đũa tương xứng. Thì những cái bản tin thế giới vừa những cái bản tin vừa qua đã cho thấy sự căng thẳng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, và bây giờ là tới Nga và Hoa Kỳ. Không biết là anh Khôi Nguyên nghĩ sao về những cái giữa Hoa Kỳ đang đứng giữa Trung Cộng và Nga?
Dạ vâng, rõ ràng thì Hoa Kỳ đang áp dụng những cái chính sách mới, trong đó cô lập hẳn về phía Trung Cộng. Còn phía Nga thì rõ ràng là họ không có tập trung lắm. Nhưng mà những cái biện pháp chế tài mà Hoa Kỳ áp dụng lên Nga thì rõ ràng đã có hiệu quả khi mà đồng đồng tiền của Nga đã giảm giá. Và sáng ngày hôm nay thì các báo đài đưa tin là Thủ tướng của Nga là ông Dmitry Medvedev cũng đã đưa ra những cái lời cảnh báo là sẽ có những cái màn đáp trả tương xứng. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy những cái biện pháp đó đã mang lại hiệu quả nhất định. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được một nguồn tin sáng ngày hôm nay cho biết là một cái vụ không kích từ liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại khu vực Yemen đã khiến cho 50 trẻ em bị thiệt mạng. Và vụ này đã khiến cho Liên Hiệp Quốc phải mở các cuộc điều tra. Vụ không kích xảy ra vào sáng ngày hôm qua 9 tháng 8 theo giờ địa phương tại một khu chợ ở Dayan, khu phía bắc của tỉnh Sada, vốn là một cứ điểm của nhóm phiến quân Houthi. Theo số liệu mới nhất do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế trích lời từ các giới chức tại địa phương cho thấy, có đến 50 người bị thiệt mạng, 77 người khác bị thương và phần lớn là trẻ em. Saudi Arabia cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang dẫn đầu một chiến dịch quân sự được sự hỗ trợ của chính phủ hợp pháp Yemen đánh lại nhóm phiến quân Houthi do Iran bảo trợ. Liên quân này nói họ dẫn đầu các vụ không kích này là hợp pháp. Theo lời giải thích thì mục tiêu ban đầu của trận không kích này là các bệ phóng hỏa tiễn của nhóm Houthi được sử dụng để tấn công vào thành phố Jeddah ở miền nam Saudi Arabia. Saudi cũng đã cáo buộc các phiến quân Houthi dùng trẻ em làm lá chắn sống. Ngay trong ngày hôm qua thì Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi một cuộc điều tra độc lập ngay lập tức về cuộc không kích hết sức đau lòng này. Trong khi đó, điều phối viên tại về vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc thì cũng đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích vụ không kích kể trên. Liên Hiệp Quốc đề nghị tìm kiếm một cái phương pháp hòa bình thông qua các đường đối thoại và hy vọng sẽ các bên sẽ được ngồi xuống để đàm phán về vấn đề hòa bình. Lãnh đạo nhóm phiến quân Houthi đã đề nghị Nga, Trung Cộng, Pháp phải vận động cho một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và theo đài truyền hình Al Masira của nhóm Houthi, thì vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã khẳng định liên quân này không muốn có hòa bình tại khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng kêu gọi là liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thì phải mở một cái cuộc điều tra về vụ không kích kể trên. Đây không phải là lần đầu tiên mà Saudi dẫn đầu các cuộc không kích nhắm vào khu vực dân cư ở Yemen. Chỉ mới một tuần trước mà thôi thì một đợt không kích nhắm vào khu vực cảng Hodeidah đã làm thiệt mạng 55 dân thường và 170 người khác bị thương. Thì tình hình tại khu vực này chưa bao giờ yên ổn, nhưng mà những người thiệt mạng đều là những em bé rất là đáng thương, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Saudi Arabia thì trong cái thời gian gần đây họ cũng bị phía bên Gia Lá Đại lên tiếng là đã có những cái vi phạm về vấn đề nhân quyền, nhất là đối xử với là phụ nữ. Và họ cũng có những cái sự căng thẳng, chẳng hạn như là Saudi Arabia họ trục xuất luôn cả cái vị đại sứ của Canada nữa. Nhưng mà cái tình hình thì cũng đỡ rồi, bởi vì nó không có ảnh hưởng gì lắm. Trong khi đó, thì vừa hồi nãy đó thì anh Khu Nguyên có điểm tin trên tờ Houston Chronicle nói về cái việc ngày hôm qua thì ông Phó Tổng thống Mike Pence có nói về cái kế hoạch là sẽ thành lập ra một cái binh chủng mới, binh chủng thứ 6 mà người ta đặt tên cho là binh chủng vũ trụ, chẳng hạn như thế. Thì hiện nay đó là có một số những cái cạnh tranh cũng như là có những cái mối đe dọa căng thẳng từ phía bên Nga và phía bên Trung Cộng. Cho nên đó là Tòa Bạch Ốc mới tuyên bố là sẽ thành lập gọi là binh chủng lực lượng vũ trụ của Hoa Kỳ. Đây là một cái binh chủng thứ 6 tách rời ra khỏi những cái binh chủng khác và sẽ được thành lập vào năm 2020. Thì ông Phó Tổng thống Mike Pence có nói rằng là cái kế hoạch này là để nhằm thực hiện về cái lời cam kết của Tổng thống Donald Trump, đó là bảo đảm về cái vị trí thống lĩnh của Hoa Kỳ trong vũ trụ. Đây là một trong những cái lĩnh vực bây giờ đó thì rất là an bình và không hề có những cái cạnh tranh hoặc là tranh chấp nào, nhưng mà nay thì đã trở thành một cái chốn gọi là xô bồ đầy xung đột. Thì Tổng thống Trump có kêu gọi là thành lập một cái lực lượng như thế vũ trụ, tức là tách biệt ra ngang hàng với lại những cái quân binh chủng khác. Và đây là một trong những cái kế hoạch hết sức là phức tạp, rất là tốn kém và bắt buộc cần phải có quốc hội thông qua. Về phía chính phủ thì theo như là ông Pence cho biết thì sẽ làm việc với lại quốc hội về cái kế hoạch này và sẽ công bố ra một cái dự thảo ngân sách vào năm sau. Thì hiện nay thì Hoa Kỳ ngày càng dựa vào những cái vệ tinh nhưng mà khó có thể là bảo vệ trong không gian được. Và các vệ tinh này thường cung cấp những cái liên lạc cũng như là theo dõi tình báo và các dịch vụ khác có cái vai trò quan trọng đối với lại quân đội và nền kinh tế. Nhưng mà những cái vũ trụ này thì nó nằm khơi khơi ở trong không gian và không có quân đội để mà bảo vệ nó. Cho nên là Hoa Kỳ cũng dùng trong cái việc này để mà bảo vệ chính những cái vệ tinh của mình đó, Bảo Bảo.
Dạ vâng, Hoa Kỳ thì đang hỗ trợ rất là nhiều trong cái bảo vệ những cái đầu tư vào những cái lĩnh vực không gian để mà bảo vệ cái vệ tinh của mình trong cái đó cũng là một cái điều rất là tốt, bởi vì khi mà chúng ta đầu tư vào những cái đó thì giúp ích rất là nhiều, có thể theo dõi cũng như là có thể định hướng và biết được những cái chuyện gì sắp sửa xảy ra. Và một bản tin liên quan đến người Việt của mình, đó là vợ của ông Michael Phương Minh Nguyễn đã gặp 4 nhân biểu của Hoa Kỳ để mà vận động tự do cho chồng của mình. Tin từ Irvine của California thì bà Nguyễn Bảo Hiếu là vợ của ông Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị giam giữ tại Việt Nam, vừa gặp 4 dân biểu Hoa Kỳ trong tuần qua để mà vận động tự do cho chồng. Theo thông cáo báo chí của văn phòng dân biểu Mimi Water Cộng hòa Irvine, đại diện địa hạt 45 nơi mà ông Michael cư ngụ gửi ra cho biết thì vị nữ dân biểu đang đứng đầu một nhóm dân biểu lưỡng đảng vận động trả tự do cho doanh gia gốc Việt cư ngụ tại Orange. Ngày hôm 3 tháng 8, bà Janet Nguyễn là thượng nghị sĩ của tiểu bang California đại diện cho địa hạt số 34 cũng đã gửi thư đến Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Daniel Ristenbrink và hai thượng nghị sĩ liên bang đại diện California đó là Dianne Feinstein và bà Kamala Harris. Và một số dân biểu liên bang yêu cầu là họ vận động trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Hỗ trợ của dân cử liên bang của Texas cũng theo bản thông cáo, thì gia đình phía ông Michael cũng có những người cư ngụ cả ở Houston và Dallas, Texas, và cũng được các vị dân cử liên bang ở đây hỗ trợ. Văn phòng thượng nghị sĩ Ted Rush xác nhận là có gặp gia đình của ông Michael ở Texas cùng với bà Hiếu và các con qua FaceTime. Văn phòng thượng nghị sĩ John Cornyn cũng biết vụ này và có làm việc với gia đình. Gia đình kêu gọi đồng hương tiếp tục và ký thỉnh nguyện thư trên trang mạng để gửi đến Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông cũng là sinh ra và lớn lên ở Orange, để ông vận động trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Và cho tới nay thì thỉnh nguyện thư này đã có được gần 50.000 chữ ký chỉ trong vòng 10 ngày. Văn phòng dân biểu Mimi Water cũng đã cho biết là gia đình của ông Michael rất trân trọng sự ủng hộ của cộng đồng trong những ngày vừa qua để mà vận động cho ông được sớm về với gia đình. Và theo gia đình cho biết thì hôm 7 tháng 7 trên đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông Michael đã bị bắt vô cớ tại tỉnh Đồng Nai. Khi bị bắt thì ông có mang theo trong người là 1.200 Mỹ Kim và 1 triệu đồng tiền Việt Nam cùng với một số quần áo. Và từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 7 thì ông Michael đã bị giam ở một nơi mà gia đình không biết. Và trong thời gian này thì phía Việt Nam không thông báo cho phía Hoa Kỳ biết họ đang giam giữ một công dân Hoa Kỳ, mặc dù hai bên có thỏa thuận là phía Việt Nam phải báo cho phía Hoa Kỳ biết chuyện này trong vòng 4 ngày. Được thả một người thì hôm nay lại có một người bị bắt ở Việt Nam. Cái chuyện này thì xảy ra trong những cái tháng vừa qua, tại vì ở Việt Nam đang có một cái những cái cuộc vận động xuống đường để mà phản đối cái việc luật đặc khu cũng như là luật an ninh mạng. Thì Houston của anh thì cũng mới vừa chào đón một người quay trở về, đúng không anh Khoa Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái buổi chợ đêm cuối tuần vừa qua thì anh William Nguyễn cũng đã xuất hiện tại khu vực chợ đêm ở thành phố Houston để gặp đồng hương. Và sau khi thả William Nguyễn thì lại tiếp tục vi phạm tiếp một cái người nữa, đó là Michael Phương Minh Nguyễn. Thì rõ ràng có lẽ chính quyền Cộng sản Việt Nam họ không biết Michael Phương Minh Nguyễn là một công dân Hoa Kỳ. Họ cứ thấy người nào tóc đen, da vàng là cứ nghĩ rằng là người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam là cứ bắt thôi. Đối với họ thì người Việt Nam thì không có phản kháng, nhưng mà đụng phải một công dân Hoa Kỳ thì dưới sức ép của các chính giới Hoa Kỳ thì chắc chắn có lẽ anh Michael Phương Minh Nguyễn cũng sẽ được thả mà thôi. Nhưng mà theo như bản tin cho biết, vào ngày 17 tháng 7 đó thì các nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đến gặp ông Michael đại bị giam giữ. Thì rõ ràng chính quyền Cộng sản Việt Nam họ không dám báo với chính quyền Hoa Kỳ. Tại vì từ ngày 7 tháng 7 bị bắt cho đến ngày 17 tháng 7, tức là 10 ngày, thì họ mới dám báo. Tại vì nếu mà họ báo thì họ biết chắc chắn sẽ gặp những cái sự phản đối từ phía chính quyền Hoa Kỳ. Thì lần này để xem thử xem là chính quyền Cộng sản Việt Nam lại đối xử như thế nào, hoặc là có câu trả lời như thế nào về vụ Michael Phương Minh Nguyễn đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, theo đúng như là nguyên tắc là khi mà Cộng sản Việt Nam có bắt một công dân Hoa Kỳ thì phải báo cho lãnh sự quán của Hoa Kỳ biết trong vòng 4 ngày. Nhưng mà hồi nãy anh Khu Nguyên có nói là chợ đêm ở bên Houston, mà bên Houston thì rất là nổi tiếng về chợ, nào là chợ Chồm Hổm, rồi bây giờ có chợ đêm nữa. Vậy là bà con tha hồ là ngày đêm đều đi chợ được, phải anh Khu Nguyên?
Thưa anh, thì chợ đêm là một cái sinh hoạt rất là thường lệ, nhưng mà không phải là mỗi ngày, mà có từng đợt khác nhau. Riêng chợ Chồm Hổm như anh nói thì có lẽ là chỉ cuối tuần thôi anh, chứ nếu mà bình thường thì mọi người vẫn đến các chợ, thí dụ như chợ Hồng Kông hoặc là một số chợ khác mà thôi, chứ còn không có phải là cứ ra chợ Chồm Hổm đâu anh.
Tại cái, vì cái chợ đó nó bảo có nghĩ rằng là tại sao gọi là chợ Chồm Hổm, tại vì là người bán cũng ngồi Chồm Hổm mà người mua cũng ngồi Chồm Hổm để mà chọn đồ, phải không ạ?
Ngồi Chồm Hổm thì không thấy, nhưng mà thấy đứng là hơi bị nhiều đó, sao không gọi là chợ đứng mà gọi là chợ Chồm Hổm. Nhưng mà Dallas thì hy vọng rằng anh Quang Hưng có thấy là trên Dallas mình chưa có chợ đêm.
Ừ, đúng như vậy, đêm thì chắc người ta bà con ngủ hết rồi, chỉ có bên Houston đó thì anh Khôn Nguyên anh còn thức, tại vì là phải canh coi chừng là bị lụt nữa. Mưa nhiều như thế này là bên đó như thế nào anh Khôn Nguyên?
Bây giờ thì nhìn ra ngoài thì nắng vàng rực rỡ và gió thổi cũng khá nhẹ, nhưng mà chưa biết như thế nào, tại vì hôm nay đó theo bản tin thời tiết cho biết cơ hội mưa khá cao, lên đến 50% và ngày mai là 80%. Nhưng mà mưa 1-2 ngày thì cũng đỡ, thời tiết nó mát mẻ hơn, nhưng mà đừng mưa nhiều quá. Mưa nhiều quá thì dân Houston lại than trời là mưa nhiều quá thì ngập lụt nữa, làm nhớ đến cái cơn Harvey vào tháng 8 năm ngoái lắm anh Quang Hưng ơi.
Dạ, nhưng mà cuối tuần này thì những cái trung tâm mà mua sắm chuẩn bị cho các tax em free trở lại trường học sẽ được tax free. Mà nếu mà trời mưa như thế này thì làm sao mà bà con của mình có thể đi mua sắm được đây?
Vâng, nói đến đi mua sắm thì phải đi liền đây anh Khôn Nguyên à.
Dạ vâng, đúng như vậy, không đi liền là sẽ không có mua được những sản phẩm tốt đâu. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền đã kết thúc. Khôn Nguyên, anh Quang Hưng cùng Bảo Bảo cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành cũng như những ngày cuối tuần bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.